Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 8 tháng 5 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới. Ông Putin nói sau khi tuyên thệ rằng ông không ngừng đối thoại với phương Tây, nhưng họ sẽ phải tự đưa ra lựa chọn về cách giao tiếp với đất nước của ông. Quân đội Israel chiếm giữ cửa khẩu biên giới Rafah ở Gaza. Đức điều hai tàu chiến đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương giữa căng thẳng Trung Quốc và Đài Loan. Trung Quốc nói quân đội đã thực hiện các bước cần thiết để cảnh báo Australia về sự cố máy bay. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói Trung Quốc đã phản đối mạnh mẽ với phía Australia về những động thái mạo hiểm của nước này. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Lực lượng Israel đã chiếm quyền kiểm soát cửa khẩu biên giới Rafah giữa Gaza và Ai Cập hôm thứ Ba, và xe tăng đã tiến vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza, khi các nhà hòa giải quốc tế đang nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Hamas cáo buộc Israel cố phá hoại các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra ở Cairo bằng cách tiến hành cuộc tấn công. Các cơ quan viện trợ quốc tế nói việc đóng cửa hai cửa khẩu chính vào phía nam dải Gaza, Rafah và Kerem Shalom, gần như đã cắt đứt khu vực Palestine khỏi viện trợ từ bên ngoài, với rất ít cửa hàng có sẵn ở bên trong. Đài phát thanh quân đội Israel thông báo lực lượng của họ đã giành quyền kiểm soát cửa khẩu Rafah phía Palestine vào sáng thứ Ba, và cảnh quay của quân đội cho thấy xe tăng đi qua khu phức hợp và lá cờ Israel được kéo lên ở phía Gaza. Bất chấp lời kêu gọi quốc tế yêu cầu Israel ngừng tấn công Rafah, xe tăng và máy bay của Israel vẫn tấn công một số khu vực và nhà cửa ở đó trong đêm. Bộ Y tế Gaza cho biết các cuộc tấn công của Israel khắp vùng đất này đã khiến 54 người Palestine thiệt mạng và 96 người khác bị thương trong 24 giờ qua. Sáng thứ Ba có những người tìm kiếm thi thể dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị đổ. Hơn 1 triệu người đã tìm nơi ẩn náu ở Rafah. Họ sống trong các lều trại và nơi trú ẩn tạm. Nhiều người đang cố gắng rời đi, tuân theo lệnh sơ tán của Israel. Nhưng khi một diện tích rộng lớn của vùng đất ven biển đã bị bỏ hoang, họ nói rằng họ không còn nơi nào an toàn để đến. Quân đội Israel nói một chiến dịch hạn chế ở Rafah là nhằm tiêu diệt các chiến binh và phá hủy cơ sở hạ tầng mà Hamas, lực lượng cai trị Gaza, sử dụng. Cuối ngày thứ Hai, Hamas cho biết họ đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn, nhưng Israel nói các điều khoản này không đáp ứng được yêu cầu của họ. Hôm thứ Ba, Hamas nói, cuộc tấn công Rafah của Israel nhằm mục đích phá hoại các nỗ lực ngừng bắn. Hòa giải viên Ai Cập cũng nói rằng, chiến dịch của Rafah đe dọa các nỗ lực ngừng bắn, và người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, Joseph Borrell, cảnh báo rằng một cuộc tấn công rộng hơn vào Rafah sẽ gây thương vong cho nhiều thường dân. Israel trong nhiều tuần đã đe dọa tiến hành một cuộc tấn công lớn vào Rafah, nơi mà nước này cho rằng có hàng ngàn chiến binh Hamas và có khả năng hàng chục con tin đang bị giam giữ ở đó. Israel nói không thể chiến thắng Hamas nếu không chiếm được Rafah. Tổng thống Vladimir Putin vừa tuyên thệ nhậm chức cho nhiệm kỳ 6 năm mới vào thứ Ba, tại một buổi lễ ở Điện Kremlin bị Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác tẩy chay. Ông Putin, người đã liên tục nắm quyền tổng thống hoặc thủ tướng từ năm 1999, bắt đầu nhiệm kỳ mới hơn 2 năm sau khi ông đưa hàng chục ngàn quân vào xâm lược Ukraine, nơi các lực lượng Nga đã giành lại thế chủ động và đang tìm cách tiến xa hơn vào khu vực miền Đông. Ở tuổi 71, ông Putin thống trị cục diện chính trị ở Nga. Trên trường quốc tế, ông bị mắc kẹt trong cuộc đối đầu với các nước phương Tây mà ông cáo buộc sử dụng Ukraine làm phương tiện nhằm đánh bại và chia cắt nước Nga. Ông Putin nói với giới tin qua chính trị Nga sau khi tuyên thệ rằng ông không ngừng đối thoại với phương Tây, nhưng họ sẽ phải tự đưa ra lựa chọn về cách giao tiếp với đất nước của ông. Ông cho biết các cuộc đàm phán về ổn định hạt nhân chiến lược với Tây Phương cũng có thể diễn ra, nhưng chỉ trên những điều kiện bình đẳng. Chúng ta là một dân tộc đoàn kết và vĩ đại. Cùng nhau chúng ta sẽ vượt qua mọi trở ngại. Chúng ta sẽ thực hiện mọi điều chúng ta đã dự tính. Cùng nhau chúng ta sẽ chiến thắng, ông Putin nói. Hồi tháng 3, ông Putin đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử được kiểm soát chặt chẽ. Trong đó có hai ứng cử viên phản chiến bị cấm tham gia. Đối thủ nổi tiếng nhất của ông, Alexei Navalny, đột ngột qua đời trong một trại tù ở Bắc Cực một tháng trước đó. Và những nhà phê bình hàng đầu khác đang ở trong tù hoặc buộc phải trốn ra nước ngoài. Hoa Kỳ nói họ không coi việc tái tranh cử của ông là tự do và công bằng và đã tránh xa lễ nhậm chức của ông hôm thứ Ba. Anh, Canada và hầu hết các nước thuộc Liên minh châu Âu cũng quyết định tẩy chay lễ tuyên thệ, nhưng Pháp cho biết sẽ cử đại sứ tới dự. Ukraine nói sự kiện này nhằm tạo ra ảo tưởng về tính hợp pháp cho việc nắm quyền gần như suốt đời của một người đã biến Liên bang Nga thành một quốc gia xâm lược và chế độ cầm quyền thành một chế độ độc tài. Sergei Semezov, một đồng minh thân cận của ông Putin, nói với Reuters trước buổi lễ rằng ông Putin đã mang lại sự ổn định, điều mà ngay cả những người chỉ trích ông cũng nên hoan nghênh. Đối với Nga, đây là sự tiếp nối đường lối của chúng tôi, đây là sự ổn định. Bạn có thể hỏi bất cứ người dân nào trên đường phố, ông Semezov nói. Mối quan hệ của Nga và Mỹ và các đồng minh đang ở mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba vào năm 1962, khi thế giới đứng trước bờ vực chiến tranh hạt nhân. Phương Tây đã cung cấp cho Ukraine pháo binh, xe tăng và tên lửa tầm xa, nhưng quân đội NATO không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột, điều mà ông Putin và Tổng thống Joe Biden đều cảnh báo có thể dẫn đến Thế chiến thứ ba. Nga và Ukraine đã cáo buộc lẫn nhau tại Cơ quan Giám sát Vũ khí Hóa học Toàn cầu ở The Hague về việc sử dụng chất độc bị cấm trên chiến trường, tổ chức này cho biết hôm thứ Ba. Tổ chức cấm vũ khí hóa học OPCW nói các cáo buộc không đủ cơ sở, nhưng thêm rằng tình hình vẫn không ổn định và cực kỳ lo ngại về khả năng tái xuất hiện việc sử dụng hóa chất độc hại làm vũ khí. Cả Nga và Ukraine đều chưa chính thức yêu cầu OPCW điều tra cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học. Tuần trước, Mỹ nói Nga đã vi phạm lệnh cấm vũ khí hóa học quốc tế do OPCW giám sát khi dùng chất gây ngộp thở chloropicrin chống lại quân đội Ukraine và sử dụng chất kiểm soát bạo loạn như một phương pháp chiến tranh ở Ukraine. Cáo buộc của Mỹ theo sau khẳng định của Ukraine vào tháng 4 rằng Nga đã tăng cường sử dụng hơi cay trong các chiến hào. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong một tuyên bố hồi đầu tháng này, lực lượng vũ trang của họ đã ghi nhận 1.891 trường hợp Nga sử dụng đạn dược trang bị các chất hóa học nguy hiểm trong năm tính đến tháng 4. Nga đã bác bỏ các cáo buộc vi phạm công ước về vũ khí hóa học. Trong các tài liệu đăng trên trang web của OPCW, Moscow cáo buộc Kiev sử dụng nhiều loại hóa chất độc hại chống lại quân nhân và các quan chức Nga, bao gồm cả phân bón, thuốc trừ sâu và các chất độc bị cấm khác. Các quan chức Ukraine hôm thứ Ba không trả lời lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. OPCW cho biết họ đã theo dõi tình hình từ tháng 2, năm 2022 khi Moscow bắt đầu tấn công Ukraine. Theo công ước về vũ khí hóa học, bất kỳ hóa chất độc hại nào được sử dụng với mục đích gây tổn hại hoặc gây tử vong đều được coi là vũ khí hóa học. OPCW nói việc sử dụng các chất kiểm soát bạo loạn trên chiến trường là trái với công ước. Nếu được sử dụng như một phương pháp chiến tranh, những chất này được coi là vũ khí hóa học và do đó bị cấm theo công ước. The Voice of America, VOA. Đức hôm thứ Ba đã cử hai tàu chiến đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong nỗ lực tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực, giữa bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Đài Loan và về tranh chấp Biển Đông. Phát biểu tại căn cứ hải quân ở Wilhelmshaven, phía bắc nước Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius nói rằng những căng thẳng này đang gây áp lực lên quyền tự do hàng hải và tự do đi lại trên các tuyến đường thương mại. Khoảng 40% thương mại nước ngoài của châu Âu đi qua Biển Đông. Nhìn theo hướng khác, không có sự hiện diện để hỗ trợ cho trật tự dựa trên luật pháp quốc tế ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đó không phải là một lựa chọn đối với Đức. Ông nói với các phóng viên trước khi các tàu rời đi, sự hiện diện là rất quan trọng. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền trên gần như toàn bộ Biển Đông, bất chấp phán quyết của tòa quốc tế rằng Bắc Kinh không có cơ sở pháp lý cho những tuyên bố này. Trung Quốc cũng tuyên bố Đài Loan Dân Chủ là lãnh thổ của mình, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của hòn đảo này. Tàu chiến tiếp tế Frankfurt am Main khởi hành từ Wilhelmshaven, trong khi tàu khu trục nhỏ Baden-Württemberg rời cảng Rota của Tây Ban Nha Các tàu sẽ gặp nhau trên biển, sau đó đi đến Halifax ở Canada và tiếp tục tới Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các tàu này sẽ đi qua Biển Đông nhưng không rõ liệu chúng có đi qua eo biển Đài Loan như Hoa Kỳ đã làm hay không. Một động thái chắc chắn sẽ khiến đối tác thương mại hàng đầu của Đức là Trung Quốc khó chịu. Vì một số tàu hải quân của đồng minh đã đi qua eo biển Đài Loan, đây rõ ràng là một lựa chọn, nhưng vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra, ông Pistorius nói. Năm 2021, một tàu chiến Đức tiến vào Biển Đông lần đầu tiên sau gần 20 năm, cùng với các quốc gia phương Tây khác mở rộng sự hiện diện quân sự trong khu vực, giữa bối cảnh lo ngại về tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc. Trung Quốc hôm thứ Ba nói quân đội của họ đã thực hiện các bước cảnh báo và báo động cho một máy bay Australia, sau khi Australia đổ lỗi một chiến đấu cơ của Trung Quốc đã gây nguy hiểm cho một trong các trực thăng quân sự của họ trong cuộc đối đầu không an toàn ở Hoàng Hải. Vụ việc có thể tạo ra rạn nứt giữa hai quốc gia đang cố gắng xây dựng lại mối quan hệ đã rơi xuống mức thấp nhất vào năm 2020, khi Canberra kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc COVID-19 và Bắc Kinh đáp lại bằng các rào cản thương mại. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Miles cho biết, chiếc máy bay phản lực J-10 của không quân Trung Quốc đã thả pháo sáng phía trên và vài trăm mét phía trước máy bay trực thăng MH-60R Seahawk của Úc trong chuyến bay thường lệ hôm thứ Bảy. Không ai bị thương trong vụ việc xảy ra trong một hoạt động của Úc nhằm thực thi các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên. Thủ tướng Anthony Albanese nói việc nhân viên quốc phòng Úc gặp nguy hiểm trên không phận quốc tế là không thể chấp nhận được. Hôm thứ Ba, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói máy bay Australia đã cố tình bay trong phạm vi gần không phận Trung Quốc trong một động thái khiêu khích, gây nguy hiểm cho an ninh hàng không hàng hải. Máy bay quân sự Australia đã bay gần không phận Trung Quốc một cách đầy đe dọa, phát ngôn viên Lâm Kiếm nói trong một cuộc họp báo thường kỳ. Quân đội Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp cần thiết tại hiện trường để cảnh báo và báo động cho phía Australia, ông Lâm nói. Đồng thời, thêm rằng, tình huống này được xử lý theo cách phù hợp với luật pháp và quy định của Trung Quốc, và nó diễn ra chuyên nghiệp và an toàn. Ông Lâm nói, Trung Quốc phản đối mạnh mẽ với phía Australia về những động thái mạo hiểm của nước này. Chúng tôi kêu gọi Australia dừng ngay các hành động khiêu khích và cường điệu hóa để ngăn chặn sự hiểu lầm và những tính toán sai lầm. Trung Quốc cũng bị các nước khác, trong đó có Canada và Mỹ, cáo buộc có hành vi không an toàn trên bầu trời. Úc trước đó cũng cáo buộc Trung Quốc về những hành động không an toàn và thiếu chuyên nghiệp trên biển. Tại Sydney, ông Albanese nói với đài truyền hình The Nice Today Show rằng các nhân viên của lực lượng phòng vệ Australia đang ở vùng biển quốc tế, không phận quốc tế, khi họ làm việc để đảm bảo rằng các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên được thực thi. Lẽ ra họ không gặp bất kỳ rủi ro nào, ông nói, đồng thời thêm rằng công chúng Úc mong đợi lời giải thích từ phía Trung Quốc về vụ việc và Úc đã đưa ra những phản đối mạnh mẽ ở mọi cấp độ đối với Trung Quốc. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường dự kiến sẽ đến thăm Australia vào tháng tới. Ông cho biết và nói thêm, chúng tôi sẽ nêu rõ quan điểm của mình trong các cuộc thảo luận. Cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm thứ Ba yêu cầu tướng lãnh cầm quyền của Myanmar cho phép ông nói chuyện với khôi nguyên giải Nobel đang bị giam giữ bà Aung San Suu Kyi qua một cuộc gọi video. Một yêu cầu mà ông nói rằng người đứng đầu chính quyền sẽ xem xét. Bà Suu Kyi, người lãnh đạo cuộc đấu tranh chống lại sự cai trị của quân đội ở Myanmar, đã bị bắt trong cuộc đảo chính vào năm 2021 và từ đó bị kết án 27 năm tù vì vô số những tội mà các đồng minh của bà cho rằng bà không phạm phải. Ông Hun Sen, người đã từ chức để nhường chỗ cho con trai mình vào năm ngoái, sau gần 4 thập kỷ nắm quyền ở Campuchia, đã nói chuyện hôm thứ Ba qua cuộc gọi điện thoại video với ông Min Aung Hlaing, vị tướng lãnh đạo cuộc đảo chính chống lại chính phủ dân cử của bà Suu Kyi. Trong một bài đăng trên trang Facebook của mình có đăng hình ảnh hai người nói chuyện qua video, ông Hun Sen cho biết ông Min Aung Hlaing đã đồng ý cân nhắc kỹ lưỡng yêu cầu trên. Ông Hun Sen cho biết thêm rằng Campuchia sẽ cử đặc phái viên đến Myanmar. Ông Hun Sen hiện là Chủ tịch Thượng viện Campuchia, không có vai trò hòa giải chính thức trong cuộc xung đột hậu đảo chính ở Myanmar và hiện chưa rõ tại sao ông lại tìm cách tiếp cận bà Suu Kyi. Chính phủ quân sự Myanmar chưa đưa ra bình luận ngay lập tức. Không rõ bà Suu Kyi đang bị giam giữ ở đâu và gia đình cũng như luật sư của bà nói rằng họ không thể tiếp cận bà. Quân đội khẳng định bà đã nhận được thủ tục tố tụng hợp pháp. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.